Xin trân trọng kính chào quý thầy cô chú, trân trọng kính chào quý phụ huynh ông bà anh chị em. Chúng ta lại có thời giờ gặp nhau buổi tối hôm nay. Chúng ta tiếp tục nói về lời nói. Lần này thì ở trong châm ngôn đoạn 26 câu 23 đến câu 28. Chúng ta sẽ nói về một cái đề tài. Hồi sáng chúng ta nói lời lặng rồi phải không? Ai giác cơ đoạn 3 câu 6 là câu gốc của chúng ta trong bài giảng tối hôm nay. Lời Chúa ghi rằng cái lưỡi cũng như là lửa ấy là nơi đô hộ của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Cái lưỡi cũng như là lửa, tôi không biết ở Texas có bị thường bị cháy rừng không? Được không? Ở Cali năm nào cũng sẽ có cháy, và cháy rất lớn. Có những lúc có những cái trận hỏa hoạn mà thiêu đốt cả một cái thị trấn luôn. Đi vào những cái khu vực như Yosemite hoặc một số cái rừng cây, mình thấy cái tác hại của cái ngọn lửa kinh khủng khiếp đó. Và ông Gia Cơm nói rằng lời nói nó có một cái sức mạnh vô biên, nhất là trong cái thời đại các phương tiện truyền thông phát triển như sợ chúng ta ngày hôm nay. Chiều hôm nay chúng ta cũng đã có một cái workshop về các mạng truyền thông, và chúng ta thấy cái tác hại, cái lợi và cái hại của nó. Một trong những cái nền tảng xã hội mà nhiều người dùng nhất đó là Facebook. Hồi chiều bạn trên tuần có hỏi là có ở đây có ai không có Facebook không? Không thấy ai đưa tay lên hết. Ở đây có ai không có Facebook không? Có hết mà. Tôi cũng có nữa. Nhưng mà ai mà add friend tôi, làm friend tôi trên Facebook đó là chán lắm. Tại vì năm hai năm tôi mới bỏ lên một cái hình thôi. Tôi muốn thông báo với cả thế giới biết rằng tôi vẫn còn sống, thế thôi. Tôi dùng Facebook đó chủ yếu đó là tại vì tôi có cái mấy cái liên lạc rồi trao đổi rồi nhiều khi là họp họp kinh thánh rồi trên Messenger, thành ra tôi phải sử dụng cái Facebook mà thôi. Facebook nó có một cái giá trị rất là lớn về truyền tải thông tin, và nó có một cái giá trị rất lớn để kết nối các mối quan hệ. Nhưng tôi thì lại rất ít khi tôi sử dụng Facebook, và tôi dùng Facebook thường xuyên rất ít lắm. Thật ra đó thì trước đây tôi là người rất là thích những cái vấn đề về kỹ thuật như vậy. Tôi xuất thân là kỹ sư cơ khí, và khi ở Việt Nam tôi tốt nghiệp ra kỹ sư cơ khí thì sau đó tôi có một thời gian rất dài tôi làm việc về computer. Thành ra tôi rất thích những cái gì mà liên hệ với computer. Tôi bây giờ tôi bỏ nghề lâu quá rồi tôi quên đó, tôi bây giờ tôi chỉ có cái máy của tôi thôi. Nhiều khi cái máy của tôi bây giờ nó có trục trặc gì đó là tôi kêu nhỏ gái tôi nó làm giùm tôi nữa. Bây giờ tôi bị mù rồi. Nhưng mà tôi có cái xu hướng tôi thích những cái gì liên quan tới computer. Nhưng mà đặc biệt Facebook á thì tôi lại ít có sử dụng. Vì biết tại sao không? Tôi không phải là tôi không biết ích lợi của nó đâu. Nó ích lợi rất là nhiều luôn. Nhưng mà khi tôi lên Facebook á thì Facebook cũng là một trong những cái nơi mang lại cho tôi những cái cảm xúc tiêu cực nhiều hơn. Bởi vì tôi thì bạn bè mà kết bạn với tôi trên Facebook á, 90%, 95% là bạn trong Chúa ở các nơi, ở các hội thánh, nhiều nơi khác nhau, rồi các Facebook của các hội thánh nữa. Nhưng mà có một cái điều đó là khi mà tôi vào Facebook đó, nhiều khi tôi nghe, tôi đọc thấy những cái lời nói rất là dữ ở tại đó. Có những cái lời nói mà nó xuất phát từ những cái người nhận mình là cơ đốc nhân. Tôi chỉ dám nói là họ nhận mình là cơ đốc nhân, còn họ có phải là cơ đốc nhân hay không, tôi không chắc. Nhưng mà họ nhận mình là cơ đốc nhân. Và một cái điều rất đặc biệt nữa đó là những người nhận mình là cơ đốc nhân khi lên Facebook chửi nhau toàn lấy kinh thánh ra chửi không, toàn lấy kinh thánh ra đập nhau không, toàn lấy kinh thánh ra mà bắt bẻ nhau không. Và tôi á thì đôi khi tôi lướt ngang qua thì tôi lại thấy rằng là 90% những gì mà tôi đọc được của những người lấy kinh thánh ra để mà đập người khác á, thì 90% họ dùng kinh thánh, họ giải nghĩa kinh thánh, họ trích đoạn kinh thánh, và nó hoàn toàn sai trật. Tôi không biết họ học kinh thánh ở đâu, tôi không biết họ, tôi biết nhà thờ của họ, nhưng mà tôi không biết họ học kinh thánh với ai, mà tại sao lại dùng kinh thánh một cách rất là bừa bãi, giải thích sai, áp dụng sai, đặt không đúng chỗ, mà vẫn cứ dùng kinh thánh để mà dạy đời nhau, vẫn cứ dùng kinh thánh để mà chửi bới nhau. Tôi rất là lạ, làm như người ta xem thường lời của Chúa. Tôi nhận ra một điều là trong nhà thờ mà chúng ta đang sống á, nếu mà ngày một ngày nào đó chúng ta phát hiện một anh em mình phạm tội tà dâm thì làm cái chuyện gì xảy ra? Cả hội thắng súng vô đập ông nó chết luôn á, chứ không giận chơi. Chúng ta không tha cho cái người phạm tội tà dâm. Mà một ngày nào đó chúng ta phát hiện ra một cái ông mà ông bạo hành con mình, ông quánh đập con mình, hội thánh làm gì ông đó? Chạy thiếu địa bài cho quánh ngược lại ông thôi, cái mà giận ông lắm luôn á. Mà thậm chí là không cần người ta bạo hành một con người đâu, thậm chí là chỉ cần một cái hình ảnh một người bạo hành một con thú thôi, một con mèo thôi, một con chó thôi, thì nó đã gây phẫn nộ trong hội thánh rồi, nó gây phẫn nộ với rất nhiều người. Nhưng mà lại một điều á là khi mà chúng ta đối diện với những cái người mà họ lan tràn si sầm, lan truyền những cái lời để hạ bệ người khác, để làm nhục người khác, những cái lời mà nó chia rẽ hội thánh, nó gây sự hiểu lầm, nó dẫn dắt người nghe nghĩ sai về người khác, thì hội thánh lại rất là ok với mấy người đó, bình thường với mấy người đó. Thậm chí là tôi đi vòng vòng các nơi thì tôi thấy rằng có những người như vậy, tôi đọc thấy trên Facebook mà là chấp sự của hội thánh là cái ghê chứ. Tức là hội thánh rất bình thường, hội thánh đối với những cái tội kia đó là diệt cho tới cùng luôn. Nhưng mà cái tội đi nói xấu, cái tội mà ngồi lê đôi mắt, cái tội mà bà tám, cái tội mà đó, thì hội thánh lại chung chứa nó một cách rất là nhẹ nhàng. Tôi không hiểu là tại sao, nhưng mà chúng ta sẽ thấy là lời nói đó nó rất là nguy hiểm, mà nhiều khi chúng ta đã xem nhẹ những cái tội về lời nói. Ephesians 4:29 đó nè, chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng chỉ đáng nói hại, nói một vài lời lành còn có ích lợi cho kẻ nghe. Chớ có một lời dữ, nếu biết chữ dữ đó nó có nghĩa là gì không? Cái chữ dữ đó nó trong nguyên ngữ của nó chỉ cái trái cây mà hư thối, những cái trái cây mà nó bị hư thối lên thì người ta gọi nó là dữ. Cái chữ dữ đó là nó xuất phát từ những cái trái cây hư thối không dùng được nữa, nó lên mùi, nó lên men, nó hư thối. Thế thì thế nào là lời dữ? Chớ có một lời dữ nào, thế nào là lời dữ? Lời dữ trước hết là nó là lời dữ, tức là nó dữ thiệt, nói là nghe là thấy nó dữ rồi. À, lời dữ là gì? Là những lời xấu xa, những lời thậm chí là mang tính tục tiểu, là những lời mà nó làm tổn thương người khác. Cho dù những cái lời nó nhiều khi không có chửi rủa hay thô tục, nhưng nó vẫn làm tổn thương người khác. Nhưng mà nếu ai hỏi tôi rằng thế nào là một lời dữ, thì tôi chỉ trả lời một cách rất đơn giản thôi. Lời dữ có nghĩa là nó không phải lời lành. Nó là lời dữ. Thế thì lời lành là gì? Ông Phổ Lôn định nghĩa rất rõ, lời lành là lời mà giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Như vậy lời dữ là gì? Có nhiều cái lời dữ nó xuất phát từ một cái ngôn từ rất là tế nhị, rất là lịch thiệp, rất là sang trọng, nhưng mà nó không có ích cho, mà nó cũng không gây dựng ai hết trơn á, nó cũng không ích lợi ai hết. Nó làm cho người ta bị chà nát dưới những cái lời rất là lịch sự, rất là nhẹ nhàng. Lời dữ nó không phải là lời nào. Lời dữ nó không có ích lợi, lời dữ nó không giúp ơn cho, lời dữ nó không gây dựng ai. Tối hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau một ít về vấn đề lời dữ. Chúng ta sẽ thấy rằng lời dữ nó có nhiều cái hình thức khác nhau. Tuy nhiên trong phân đoạn Kinh Thánh trong câu 26 và 23 đến câu 28 tối hôm nay, tôi chỉ nói đến hai cái loại lời dữ thôi. Thứ nhất á, là giả hình, và cái thứ hai á, là giả dối. Giả hình và giả dối. Trước đó chúng ta nói về những cái lời nói giả hình. Câu 23 nói là môi miệng sốt sắng và lòng độc ác, khác nào bình gốm bọc vàng bạc vàng. Một câu châm ngôn rất là hay. Tôi quý vị biết tôi mê châm ngôn lắm không? Tôi thích châm ngôn vô cùng. Châm ngôn nói là môi miệng sốt sắng. Môi miệng sốt sắng nghĩa là gì? Môi miệng sốt sắng, burning lips, là đôi môi nóng bỏng à. Môi miệng sốt sắng có nghĩa là nó nói đến cái sự nhiệt thành. Một cái người nói rất là nhiệt thành, môi miệng sốt sắng có thể nói là cái nhiệt thành trong lời nói, và nó tạo một cái cảm giác là người nói đang quan tâm tới mình lắm. Ông này ông dốc đổ cả tấm lòng ông lấy ra để mà ông nói với mình, ông quan tâm tới mình một cách tha thiết, nhưng thật ra bên trong chỉ là lòng độc ác. Và cái chữ mà miệng sốt sắng, thì cái chữ sốt sắng đó nó cũng có thể dịch là trơn, là mượt, là trôi chảy, là mịn màng, smooth. Nó rất là trôi, nó rất là láng, nó rất là mịn màng, để nói đến những cái lời nói rất là khéo léo, những cái lời nói gọi là rót mật vào tai, tôi xin lỗi chị Thảo Mai là bởi vì tôi soạn bài này ở nhà, tôi có ghi chữ Thảo Mai trong đây. Tức là sốt sắng cũng có thể dịch là những lời nói Thảo Mai, nói cho người ta sướng người nói mà. Tôi xin lỗi cho nghe là kỳ sao, nếu mà tôi có còn cơ hội tới đây tôi sẽ bỏ cái tên này ra. Nhưng mà bây giờ tôi ghi vô lại. Thành ra cái mối niệm sốt sắng, cái đôi môi nóng bỏng ấm áp đầy những cái lời khen ngợi triều miệng, triều mến đó, nó thiệt là nó không có gì sai. Tuy nhiên nó xuất phát từ tấm lòng không thành thật. Và nó giống cái gì? Nó giống như một cái bình gỡ bọc vàng bạc vàng. Bạn dịch tiếng Việt mình rất là nguy hiểm. Tại vì khi mình đọc cái này mình hình dung rằng đây là một cái bình gỡ bọc cái gì? Bọc vàng với bạc hai với nhau đúng không? Vàng bạc hai với nhau. Thì nó không phải. Cái chữ này á là silver dross, tức là nó nói đến khi mà các chị làm nấu bạc lên á thì nó sẽ ra một cái nó gọi là sỉ hay là cức bạc. Ví dụ như ở trong Châm ngôn 25 câu 4 đó là hãy lấy cức khỏi bạc. Cái chữ cức ở đây tức là chữ sỉ đó. Tôi là nghề chính đầu tiên của tôi là kỹ sư về luyện kim, tức là làm được các kim loại. Thì khi mà chúng ta nấu kim loại lên á thì tất cả những cái cặn bã trong cái kim loại đó nó sẽ nổi lên, nó đóng ở phía trên. Nếu mà mình nấu bạc á thì nó lên nó cũng ra một cái màu trắng như bạc á, nhưng mà thiệt ra nó không có sử dụng được, nó là những cái cặn bã, cái dơ. Thì cái chữ mà vàng bạc pha không phải là vàng pha với bạc, mà là một cái loại sỉ của bạc. Và rồi cái gì nữa, thì ta thường lấy cái đó để cho nó rẻ tiền hơn người ta mua bạc, và người ta ráng lên cái lớp mỏng bên cái bình, bên ngoài cái bình gỡ. Để rồi cái người mua đó họ thấy một cái bình ô có một cái màu sáng của bạc, người ta nghĩ là nó có giá trị, người ta mua về. Nhưng quý vị biết điều gì xảy ra không? Đó là kim loại và men nó không có tác, nó không có tác dụng hóa học để mà nó bám vô này. Thành ra người ta cầm về đó thì chỉ một thời gian ngắn sau cái lớp sỉ bạc bên ngoài đó nhìn thì nó láng bóng như vậy đó, nó sẽ rớt ra hết trơn và nó lộ ra một cái bình đất sét xấu xí ở bên trong. Thì những cái lời nói mà rất là hoa mỹ đó nó khác nào một cái bình gớm nhìn thì sang trọng bởi vì nó bọc cái sỉ bạc bên ngoài, nhưng mà thiệt ra nó không có một cái giá trị này. Những cái lời nói giả hình khéo léo lấy lòng người khác, cho dù nó có thể hay ho dễ nghe nhưng thật ra nó không có giá trị gì hết. Nó giống như là cặn của bạc, nó giống như là sỉ của bạc vậy đó. Nhìn đó thì nó rất là bóng loáng nhưng nó chỉ là thứ bỏ đi. Học kinh thánh mà học về lời nói nó nguy hiểm lắm. Hồi sáng giờ tôi đi vòng vòng tôi nghe mấy người là cứ sỉ vả nhau là nói lời dữ với lời lành, rồi phải nói này nói kia. Rồi bây giờ học cái bài tối hôm nay xong á là mình không dám nói lời nhẹ nhàng nữa, mình không lắm nhớ lời êm dịu nữa, mình gặp nhau mình phải quát vô mặt nhau kìa, như vậy nó mới thành thật. Thiệt ra nó cái môi miệng sốt sắng nó không có gì sai hết trơn á, nói cho nó nhẹ nhàng với người khác, nói một cách là rất là khéo léo, nói những cái điều nó không có gì sai. Cái vấn đề là nếu như nó được dùng để che giấu cái lòng độc ác thì nó sai. Thành ra nếu mà ai có cái khả năng, có cái ơn mà nói chuyện rất là nhẹ nhàng đó, tôi không có khả năng đó. Nếu mà ai có cái ơn nói chuyện nhẹ nhàng thì cứ tiếp tục nói, với điều kiện là đừng, cái lòng mình đừng có ác tại đầu đó, đừng có dùng cái lời nói nhẹ nhàng đó để mà đi lừa người ta. Và chúng ta sẽ thấy rằng trong câu 20 bằng A thì ông Salomon nói là nếu như cái môi miệng sốt sắng và đi kèm với lòng độc ác á thì nó khác là bình gỡ bọc vàng bạc pha. Thì câu 20 nói rằng trong khi nó cái lưỡi người công bình, người công chính thì giống như bạc quý, nó là bạc thiệt chứ nó không phải là sỉ bạc. Cái người công chính cái lưỡi họ giống như là bạc quý, còn cái môi miệng sốt sắng khi nó đi kèm với lòng độc ác thì nó chỉ là cái bình gỡ bọc bạc pha bên ngoài. Trong khi như vậy, Salomon cho mình thấy cái lời nói giả dối cho dù nó được bao phủ bằng sự mịn màng, dễ nghe, tăng bốc, nó có vẻ rất là tình cảm, thì nó cũng chỉ là hàng giả mạo, là hàng phép, là cặn bạc mà chúng ta cần phải thận trọng. Không biết quý vị thấy sao, nhưng tôi sợ cái loại người này dùng. Chẳng thà mấy người ăn nói giang hồ, chẳng thà mấy người nói dối thì nó nói dối một hồi mình cũng lòi, mình biết à. Nó dễ né hơn là mấy cái người mà nói giọng ngọt lùi ra, miệng thì nói rất là ngọt mà trong bụng thì có cái gì trong đó, nguyên một bồ dầu gặp không một bồ luôn chứ không phải một con đâu, một bồ luôn. rất là đáng sợ cho con người như vậy, nhất là ở trong hội thánh. Ở trong kinh thánh có hai nhân vật mà nó dạ hình kinh khủng luôn. Thứ nhất là ông Absalom. Các chị thấy ở trong Samuel thứ 2 đoạn 15 có một câu 6. Vua David đã đuổi Salomon đi rồi. Và Salomon từng bước xin cuối cùng ông có thể xin vô thành nhưng mà chưa gặp mặt David được. Thì ông làm điều gì? Kinh thánh nói rằng là Absalom dậy sớm đứng nơi mé đường vào cửa thành. Nếu gặp ai có sự kiện thưa chi đi đến vua đặng cầu xét đoán, thì Absalom gọi người ấy mà nói rằng: ngươi ở thành nào? Và nếu họ đáp rằng: tôi tới ông thuộc về chi phái kia của Israel, thì Absalom tiếp rằng: sự tình của ngươi thì nó là đúng đó, nó công bằng đó, mà thiệt ra ngươi có đi vô đền vua cũng vậy thôi, chẳng ai nghe ngươi đâu. Sợ ông Absalom môn miệng sốt sắng. Và ông nói gì nữa? Ông nói rằng là: ôi chớ chi mà khổ ghê đó, chớ chi mà người ta bầu tao là cho ta làm quan xét trong sứ, thì phàm người nào có việc tranh tụng hay chuyện cái gì cần xét đoán sẽ đến ta, thì ta sẽ xử đoán công bình cho họ. Nếu có ai đến gần đặng lại người, thì Absalom giơ tay ra đỡ lấy người mà hôn. Absalom làm như vậy đối cùng hết thảy những người Israel đến tìm vua đặng cầu xét đoán, và Absalom dụ lấy lòng người Israel là vậy. Ông nói là có ai có thư kiện gì không? Nếu mà tôi mà làm quan xét, tôi xử hết, tôi đọc bất đoạn kinh thấy, tôi mới phát hiện ra là tôi dòng dõi bàn gian, tại vì Absalom là họ hứa giống như tôi. Đây là cái lời mà rất là ngon ngọt nói bên ngoài. Và quý vị sẽ thấy là Absalom nhìn bề ngoài giống như một cái bình bạc quý vậy đó. Bởi vì sao vậy? Absalom có một cái vẻ ngoài rất là thu hút nha. Thì thánh cho chúng ta biết là Absalom có bề ngoài thu hút, và ông là một người rất là kiên nhẫn, ở đứng đó để chờ thời cơ. Ông nói một cái lời rất khiêm nhường người ta lại, ông nói đừng, ông đỡ người ta lên, rồi ông làm rất là khiêm nhường, quan tâm đến người khác. Nhưng thực chất Absalom chỉ là một cái bình đất sét mà thôi. Và cái hào nhoáng xung quanh Absalom là cái gì? Nó chỉ là cặn bã. Và mọi cái chuyện tiếp theo của Absalom cho chúng ta thấy Absalom chỉ là một cái tên lừa đảo, một người con bất hiếu và vô ơn với cha mình, một người chẳng có một giá trị gì. Cái nhân vật thứ hai đó là Judas Iscariot, một nhân vật trong Cựu Ước và một nhân vật ở trong Tân Ước. Chúng ta biết là khi mà Judas Iscariot cùng với các thầy tế lễ, cả các trưởng lão trong dân rồi quân lính La Mã đến gặp Chúa, thì ông làm gì? Ông nói với họ rằng: người nào mà tôi sẽ hôn ấy là người đó hãy bắt lấy. Tức thì Giuđa đến gần Đức Chúa Giêsu mà rằng: chào thầy, rồi hôn ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán cùng nó rằng: bạn ơi, vậy thì vì việc này mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần tra tay bắt Đức Chúa Giêsu. Có ai giống như tôi không? Tức là đã từng xem cái việc mà Giuđa phản Chúa là một cái điều tốt không? Có ai từng xem Judas Iscariot là người tốt? Tôi từng xem Judas là người tốt. Bởi vì tôi nghĩ rằng là có lẽ bởi vì Chúa Giêsu không muốn chống lại quân đội La Mã, thành ra Judas phải ép Chúa Giêsu đến một cái đường cùng để Chúa Giêsu phản ứng lại. Quý vị biết rằng tôi học, nói chung tôi học môn gì tôi học cũng đỡ ra đó. Riêng cái môn mà về văn chương là tôi dốt cùng tận luôn. Tôi có thể tôi nói thao thao bất tuyệt thì nó mà quý vị biểu tôi viết cái bài này ra là tôi viết không được luôn á. Tôi nói, tôi là cái người nói cho mọi người biết. Cả cuộc đời tôi đi học từ nhỏ cho đến lớp 12 ở Việt Nam á, thì ở Việt Nam sau 75 á, cái điểm văn cao nhất là chỉ có 8 điểm thôi, không bao giờ có 10 điểm hết. Nó chỉ là 5 điểm là trên trung bình, 8 điểm thôi. Cuộc đời tôi nó gắn liền cho con số 5. Tôi chưa bao giờ tôi nhóc lên được con số 6 hết trơn. Tôi học, tôi ngu danh một cách coi là tôi cũng một loại là người có ơn lạ lùng, tức là tôi ngu lạ lùng luôn. Mà tôi là một cái người đọc sách cực kỳ nhiều, tôi đọc sách nhiều vô cùng, nhưng mà tôi không hiểu sao tôi dốt vô cùng. Đến lớp 11 á, thì bà cô tôi, bà mới cho một cái đề tự do mà kêu về nhà viết. Bà nói rằng là viết một nhân vật mà em yêu thích. Và quý vị biết tôi chọn nhân vật tôi yêu thích là ai không? Giuđa Iscariot. Một tuần sau cô tôi phát bài ra, lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi 12 năm học ở Việt Nam tôi được 8 điểm văn. Cô tôi còn hỏi là: đến nơi em kiếm bài này đâu ra vậy? Nói em viết. Tại sao em viết được vậy? Tại vì tôi thích ổng quá đi. Thành ra tôi chăm chú tôi viết, tôi biện minh cho ổng, tôi nói tốt về ổng, tôi nói đủ thứ về ổng hết trơn á. Cuối cùng á là tôi đây là cái bài đạt điểm kỷ lục trong cuộc đời của tôi. Sau này tôi mới phát hiện ra là ủa, tại sao mình giết Yuda mà bà cô mình bà hiểu ta. Tôi mới phát hiện ra là bà cô tôi á, là má bà là tin lành, bà không tin Chúa, má bà tin lành là bà đọc Yuda. Chắc gì đức tin của cổ thành ra cổ cũng mê Yuda trời ơi chúng tôi. Biết vậy cái không khí mà tôi bắt đầu tôi lớn lên tôi đọc Kinh Thánh, tôi đọc Kinh Thánh nhiều hơn á, thì bây giờ tôi lại thấy một cái khía cạnh mà Kinh Thánh bày tỏ cho mình, đó là Judas Iscariot là một trong những cái tên đê tiện nhất trong lịch sử rồi. Sự đê tiện của Judas Iscariot không chỉ bởi vì ông là người bán Chúa, mà ông đê tiện là bởi vì cái cách mà ông ta bán. Ông ta đã dùng lời nói và cái ôn để lừa thầy. Đây là một cái con người cực kỳ đê tiện. Ông đã ngồi, ông đã chấm bánh chung với Chúa, bày tỏ cái tình bạn hữu trong cái văn hóa từ bây giờ, và ông bước ra ông bán Chúa bằng một nụ hôn. Đây là một con người cực kỳ đê tiện và không có cách gì biện minh cho Judas Iscariot. Quý vị có bao giờ thấy một cái điều rằng là ngày hôm nay nhiều khi mình nói với một người khác, người ta thường nói là nói nhưng mà nhìn sắc mặt của người nghe. Quý vị có bao giờ vậy? Mình nói mà mình nhìn sắc mặt của người nghe để coi cái mặt người ta phản ứng như thế nào, để mình làm gì? Mình chiều theo cái cảm xúc của người ta để người ta quyết định. Quý vị có thấy mình rơi vô, có những lúc mình rơi vô trường hợp mình nói mà mình nhìn mặt người ta. Thôi quý vị ơi, cái này nói cho vui nhưng mà nó thực tế. Tín đồ nói chuyện với mục sư chẳng bao giờ cần nhìn mặt mục sư hết trơn. Muốn nói gì là làm cái đó thôi, nhưng mà mục sư nói là nhiều khi phải nhìn mặt tín đồ á. Phải nhìn mặt thôi là đang vui hay đang buồn. Nó có cái nghịch lý như vậy. Nhiều khi mình nói mình nhìn mặt người ta, mình nói không thật, mình nói lấy lòng, mình nói không những mình nói để lấy lòng mà mình còn nói để lấy tiền nữa. Tức là mình nói để người ta mình có lợi cho mình sẽ nói một cách ngọt ngạt, mình nói đủ thứ kiểu hết trơn. Để làm gì? Để có thể thu lợi thôi. Đây là một con người có những cái lời nói giả. Thế còn giả dối thì sao? Câu 24 đó là kẻ nào ghen ghét dùng môi miệng nói giả đò, nhưng trong lòng nó nuôi sự gian lận. Bản tiếng Việt của mình dịch là giả đò. Tôi đọc cho quý vị nghe một phân đoạn Kinh Thánh ở trong cái câu chuyện khi mà con trai của Jeroboam đang, ông biết mình không thể nào đến gặp tiên tri Ahija người của Đức Chúa Trời. Ông sợ tiên tri nhận biết cho nên ông nói vợ mình đi đến gặp tiên tri Ahija, và ông kêu bà rằng là hãy quá trang để cho tiên tri không thấy, không biết ông là ai. Nhưng mà Kinh Thánh ghi là nhưng Đức Giê-hô-va phán với người rằng kìa, vợ của Jeroboam đến, ông Ahija này ông bị mù, không thấy được. Cầu hỏi ngươi về con gái trai nó đương đau, ngươi sẽ đáp lời cùng nó thế này thế này. Khi đến nàng sẽ giả dạng là một người khác. Câu số 6, khi nàng bước qua ngạch cửa cái, Ahija nghe tiếng bước người thì nói rằng hỡi vợ của Jeroboam hãy vào, cớ sao ngươi giả là người khác. Cái chữ giả dạng và giả làm người khác chính là cái chữ giả đò mà Salomon nói ở đây. Quý vị sẽ thấy rằng là người ta có thể giả trang để mình trở thành một người khác, nhưng người ta có thể sử dụng trang điểm hay trang phục. Nhưng có những người đã giả trang không phải bằng trang phục hay là bằng trang điểm, mà bằng lời nói. Người đó sẽ nói những điều không thật. Những cái gì người đó nói không phải là con người của người đó. Người đó sẽ nói những cái lời dối trá. Đó là cái lời nói thứ nhì mà chúng ta cần phải nhớ. Vì sao một người lại nói lời giả dối? Vì sao vậy? Câu 26 và 2 nói là dầu sự ghen ghét ẩn giấu trong tuồng giả bộ. Tuồng giả bộ có nghĩa là deception, có nghĩa là lừa dối, là thủ đoạn. Nó có một cái gốc từ nó mô tả về một cái việc dẫn dắt người ta đi một cách sai lầm hoặc là gây hiểu lầm. Như vậy cái những lời nói giả dối của một người xuất phát từ một cái tấm lòng xấu xa, gian lận, thiếu tình yêu thương của người đó. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 9 câu 8 tiên tri nói nè, lưỡi của chúng nó là tên độc, hay buông lời dối trá, ngoài miệng thì chúc bình an cho kẻ lân cận mình, mà bên trong lòng thì càng vậy. Quý vị thấy Kinh Thánh đọc rất hay. Miệng của những con người này là tên, lưỡi của nó là tên độc, nó buông những lời dối trá, nó nói với những người xung quanh là bình an, nhưng mà trong lòng thì dài vậy. Colossae, Paulo nói trong Colossae là 3 câu 9 là chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Nghĩa là gì? Nghĩa là nói dối là công việc của con người cũ. Nói dối không phải là cái bông trái của con người mới. Nói dối là bông trái của ma quỷ. nói dối không bao giờ là một cái điều đúng định. Ở Việt Nam mình sau này á, nó có một cái cụm từ mà tôi nghĩ nó cũng hay, đó là lật bánh tráng. Lật bánh tráng, quý vị có bây giờ nghe lật bánh tráng gì? Lật bánh tráng, mấy bà mà bắt bánh tráng rồi ở chợ đó, người ta không thể nào người ta để nó nguyên được, để cho nó cháy một bên sao? Người ta phải lật liên tục không? Quý vị có thấy ai mà lật lật mặt giống như lật bánh tráng không? Tức là vừa mới nói mình ở đây quay qua bên kia là lật cái mặt, ơi là cái mặt qua đây là cái mặt. Có nhiều người đó sống một cái lối mà sai trái như vậy. Người ta nói dối một cách, tôi nói nhiều người mà tôi thấy rất là lạ nha. Là tôi thấy có nhiều người nói dối mà tôi ráng nhìn vào cái mặt người đó coi, mặt không chớp luôn nha, mặt rất là tỉnh. Nói rất là tự tin. Mặt không chớp luôn, mà lật lật kinh khủng khiếp luôn, lật mà tôi sợ luôn. Có nhiều người nói rằng là có nhiều người có cái quan niệm là lời nói dối trắng đúng không? Quay lại, ta nói là nói dối trắng. Nói dối trắng nghĩa là gì? Nói dối mà không có hại ai. Nó không hại ai thôi, mình nói thiệt kiên cảnh, nói dối nhưng mà nó không hại ai. Vì biết cuộc đời tôi nó có một cái giây, những cái giây phút mà nó căng thẳng trong cuộc đời của tôi á. Mà có nhiều lúc tôi ước ra gì có AI sớm thì tôi hỏi, tôi cái lúc đó tôi không có AI. Là sáng sớm trước khi đi nhà thờ là căng thẳng. Tại vì bà vợ tôi tự nhiên bà xuất hiện mà mặc áo thì dài rồi vô cái bà đứng trước mặt tôi bảo anh hay em đẹp không? Nó căng thẳng vô cùng. Trả lời thiệt á thì không đi nhà thờ được. Mà nói dối nó thì chút xíu lên tòa giảng sao giảng được? Mình mới nói dối sao mình giảng? Bây giờ nói gì giờ? Bà có AI hỏi nó coi là trong trường hợp người ta là ta. Mà cứ chủ nhật xong rồi bà ra bà hỏi tôi anh hay em đẹp không? Mà cứ có câu hỏi bà hỏi chết người luôn á. Mà nói giật nói thiệt cũng không được, nói dối cũng không được. Cuối cùng sang một giây phút suy nghĩ đắm chiêu thì tôi nói với vợ tôi rằng em ơi em thương xót anh chút xíu mà anh dạng rồi. Cũng đừng hỏi anh không ơi. Nói cho vui thôi. Nhưng mà có những cái lời nói mà người ta nghĩ rằng là hôm nay mình khen người ta tiếng ăn thua gì đâu. Nó hơi trái lương tâm chút nhưng mà thôi kệ. Chết chắc gì. Thế thì nói là nói dối không có hại. Nhưng quý vị biết nói dối luôn luôn có hại không? Cái nói dối, cái người bị hại đầu tiên của lời nói dối là ai? Là người nói á, chứ không phải là cái người này. Bởi vì khi người ta đã mở miệng nói dối được một lần, nó sẽ trở thành cái thói quen, người ta sẽ nói lần thứ nhì, lần thứ ba, thì nó sẽ trở thành cái tính cách của người đó. Đừng bao giờ nói rằng nói dối không có hại. Bởi vì nói dối trước hết là hại cái người nói, chứ không phải là người nghe. Nói dối luôn luôn có hại. Và mình là những người thuộc về Chúa, hãy chớ có nói dối nhau. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đó là người cũ và công việc của người cũ. Mình đã được cứu rồi, mình đừng có nói dối. Những người nói dối, những người này họ nói dối là bởi vì họ giả dối, họ thủ đoạn trong đó. Và trong câu 25 mình B nói rằng vì trong lòng nó có bảy sự gớm ghiếc. Quý vị biết không, sự gớm ghiếc mà Salomon dùng ở đây nó được thường được sử dụng cho Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh thường nói rằng sự gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va hay là Đức Giê-hô-va gớm ghiếc. Và ở nơi đây nói rằng không chỉ là một mà là bảy cái sự gớm ghiếc, tức là một cái sự tay trọn của sự gớm ghiếc. Ở nơi đây cho thấy tấm lòng của kẻ gian dối là một tấm lòng hết sức là xấu xa. Kẻ gian dối đã xúc phạm những cái trật tự, nghi lễ và đạo đức của Đức Giê-hô-va. Và đó là một điều rất là kinh khủng. Nhưng quý vị biết không, một trong những câu mà nó nặng nề nhất ở trong phân đoạn này đó là câu 28. Lưỡi giả dối ghét những kẻ mà nó đã chà nát. Lưỡi giả dối ghét những kẻ mà nó đã chà nát. Và miệng vua nịnh thì gây điều bại hoại. Cái miệng giả dối đó, cái lưỡi giả dối đó, những người mà nó đã chà nát rồi nó vẫn tiếp tục nghiệp. Kinh khủng như vậy. Và bây giờ quý vị thử, quý vị lên mạng xã hội đi, quý vị sẽ thấy rằng là nó kinh khủng khiếp trên mạng xã hội. Nó sẵn sàng nó chà nát người ta, và khi nó chà nát rồi thì nó vẫn cứ tiếp tục tấn công những người mà đã bị chà. Không có một cái câu nào mà nó một, đây là một trong những câu Kinh Thánh nó cho chúng ta thấy rõ cái bản chất kinh khủng của con người tội lỗi này. Dùng lưỡi mình để chà nát người khác, mà khi người ta đã bị chà nát rồi thì vẫn cứ tiếp tục ghét người ta và tiếp tục truy đuổi người ta. Và kinh khủng hơn là trong khi mặc dù trong lòng vẫn ghét nạn nhân, nhưng mà cái kẻ nói dối nó lại kết hợp với kẻ giả hình, vẫn ghét giận nạn nhân, vẫn chà nát nạn nhân, mà miệng vẫn cứ nói ngọt như mỹ lụa. Nó kinh khủng con người chúng ta ngày hôm nay đang sống. Cái câu châm ngôn này nó đã được chứng minh là đúng ở mọi thời đại. Nạn nhân, những người nạn nhân đôi khi thấy lòng mình tha thứ cho những kẻ gây ra tội lỗi, nhưng những cái người gây ra tội lỗi hiếm khi nào thương xót nạn nhân. Chính trị gia và sử gia người La Mã cổ Tacitus ông nói rằng người ta thường ghét những người mà họ đã làm tổn thương, người ta thường ghét những người mà họ đã làm tổn thương. Nhà hiền nghị kinh thánh Aaron Sai ông nói rằng nhận biết mình đã làm điều sai trái và nhất quyết không thú nhận, người giả dối sẽ ơn giữ trong lòng hắn sự căm thù đối tượng của việc làm sai trái của hắn để che giấu cảm giác xấu xa của mình. Kẻ nói dối sẽ dùng môi tân bốc trong khi luôn âm mưu hủy hoại nạn nhân của mình. Đó là tội lỗi đã hiện thân nơi Judas Iscariot. Cầu mong mọi cơ đốc nhân học cách để tránh xa cái điều đó, vì điều đó thật là kinh tởm, ghê tởm và hoàn toàn trái ngược với sự chân thật của tinh thần đấng Christ. Ông quý vị ơi, làm sao những điều này nó có thể hiện diện trong cuộc đời của những người mà gọi là mình được cứu bởi huyết của Chúa Giêsu? Làm sao có cái những cái điều này nó hiện diện trong một nơi mà chúng ta gọi là hội thánh? Làm sao cái những cái điều này nó lại có thể hiện diện trong những cái người gọi mình là chi thể trong thánh thể, khi mà buông ra những cái lời dại hình để mà hại người khác, những lời nói dối trá để mà dẫn dắt người khác bước vào trong cái sự bại hoại? Nhưng kinh thánh nói rằng một sự gian ác trước sau gì cũng sẽ bị lộ ra. Câu 24 và câu 26 tôi đọc trong bản hiện đại: bọn quỷ quyệt, vương đạo đức giả, khẩu thắng tâm xà, con chớ nên tin, vì lòng chúng chứa đầy gian ác xấu xa. Chúng nó nói nhân nghĩa đủ điều, nhưng bộ mặt thật sẽ phô bày lộ liền. Lâu lắm rồi, gần 20 năm trước, có một bác nói với tôi về một người nói xấu tôi. Tôi hỏi bác này, làm sao bác biết cái người đó nói xấu tôi? Ông nói đó, chú khiến coi ông nói cái ông nói cái ông bỏ điện thoại ông trong túi, cái ông nhấn lộn, ông đụng vô á, cái nó gọi cho bác alo và ông không nghe, mà ông đang nói chuyện với người kia, ông nói con quá chừng luôn đó. Cái tôi mới phát hiện ra rằng nói dối thế nào cũng lòi ra. Và từ đó có một lần tôi nói với hắn, tôi nói chơi thôi, vừa chơi mà cũng vừa mang tính cái tham dọa. Tôi nói là bớt nói xấu tôi đi, tại vì nói xấu trước sau gì tôi cũng biết rồi. Nói xấu trước sau gì tôi biết rồi. Nói dối sẽ không bao giờ giấu được. Quý vị có biết một điều này không? Đó là Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ để cho con cái của Ngài thành công trong tội lỗi. Người không tin Chúa họ có thể phạm tội mà không ai biết, họ có thể giấu suốt đời, nhưng Đức Chúa Trời sẽ không để cho con cái của Ngài thành công trong việc phạm tội đâu. Tôi bảo đảm với quý vị đó, Chúa yêu mình, Chúa sẽ sửa dạy mình, Chúa sẽ đánh đòn mình, Chúa sẽ phơi bày tất cả những gì nó ra. Thành ra là bớt nói dối, bớt giả hình đi, tại vì trước sau gì nó cũng sẽ lộ ra. Và người ta có thể dùng cái lời nói để hóa trang cho mình, dùng cái sự giả dối để lừa người khác, nhưng cái bông trái trong cuộc đời người đó chắc chắn sẽ là những bông trái xấu và nó sẽ lộ ra. Thành ra Kinh Thánh nói rất là rõ, sự gian ác nó sẽ bị lộ ra nơi hội chúng. Và đôi gì nữa, câu 27 nói rằng ai đào hầm thì sẽ té xuống đó, kẻ nào lăn đá, đá sẽ trở đè lại nó. Ai đào hầm sẽ té xuống đó, câu này dễ hiểu không? Dễ hiểu không? Mình đào hố, mình đào hầm. Đó là câu chuyện của Haman và Mardochê đó. Đào hầm rồi té xuống đó, nhưng mà còn lăn đá để mà kẻ nào lăn đá, đá sẽ trở lại đè lại nó, nghĩa là gì? Là có những người mà họ muốn giết người khác thì họ làm gì? Họ lăn một đá lên trên đầu, họ chờ người đi kia đi ngang qua, họ thả xuống. Nhưng mà mới có lăn nửa đường thôi, chưa lăn lên tới nơi là mệt quá thả tay chết, cái một đá nó đè xuống, nó lăn, nó đè chết chứ không lăn được. Tức là hãy mà người nào gieo giống chi thì gặt lắm đó. Tôi nói thật với quý vị, nói tôi tin hoàn toàn, tôi tin 100%, tôi tin chắc chắn, tôi kinh nghiệm điều đó luôn. Đức Chúa Trời không phải để mà chúng ta sinh dễ. ai gieo giống gì gặt giống đó. Quý vị tin đi, quý vị không cần làm gì hết, chúng ta sẽ chọn để cho cái chuyện đã báo thù hoặc là phơi bày ra công lý, đó là chuyện của Đức Chúa Trời chứ không phải là chuyện của chúng ta. Chúng ta sẽ không cần làm gì. Khi có một mục sư lan truyền những cái lời nói tấn công người khác trên YouTube, tôi không biết như thế nào, tôi không có liên hệ, tôi không bị nói, tôi không có liên hệ trong việc đó. Nhưng mà tôi là người bận rộn nhưng mà vẫn có thì giờ để mà ở không lo chuyện thi hành. Tôi thấy là sao một người hầu việc Chúa mà tại sao mà đi lên YouTube mà nói những cái điều nó dối rồi mà còn tiếp tục nữa. Tôi gọi, tôi nói liền, tôi nói một trời, tôi gỡ mấy cái nó xuống đi, đừng có làm ba cái chuyện đó. Mà tôi thì ráng tụi con ông thôi, nhưng mà tôi thấy không được, tôi thấy một hầu việc Chúa về không được. Ông nói với tôi một câu và tôi không nói nữa. Ông nói là tại sao vậy? Mình phải để cho truyền thông lên tiếng để binh vực mình. Tôi chỉ nói với ông một câu nữa thôi, tôi nói một sự mình người hầu việc Chúa, Chúa binh vực mình, chẳng có truyền thông nào binh vực mình này. Ông nói không, thời buổi bây giờ phải để cho truyền thông binh vực. Tôi không nói nữa. Tôi không nói nữa. Và tôi thấy công việc Chúa làm, tôi không nói nữa. Cho dù tôi không liên quan gì đến chuyện đó, tôi không dính gì vô trong chuyện đó, nhưng mà tôi không thể nào đứng yên nhìn những người đồng lao với mình, những người hầu việc Chúa phạm những cái sai lầm như vậy. Tôi gọi, tôi can ngăn, nhưng mà khi một người hầu việc Chúa mà nói rằng là để cái truyền thông binh vực mình thì tôi nghĩ là chức vụ người đó chẳng dính tại đâu. Chúng ta sẽ hầu việc Chúa, chúng ta sẽ bước đi và chúng ta tin một điều 100% là Chúa sẽ binh vực mình trong thời điểm của Chúa. Chúa sẽ không làm điều đó trong thời điểm của mình, Chúa sẽ làm điều đó trong thời điểm của Chúa. Quý vị có tin điều đó không? Có tin không? Amen không? Rồi, từ nay bớt nói, bớt gây lộn nghe ra đi. Bớt đi, mình để cho Chúa, Chúa sẽ làm. Tôi tin như vậy. Ông John Kitchen, một nhà giải nghị Kinh Thánh, tôi cũng khá thích ông. Ông nói một câu như vậy. Ông nói rằng Đức Chúa Trời không chỉ nghe những gì thốt ra từ môi miệng, mà Ngài còn biết những gì đang mưng mủ trong lòng mình. Đức Chúa Trời không chỉ nghe những gì mà mình thốt ra từ môi miệng, Chúa còn nhìn biết những gì đang mưng mủ trong lòng. Thành ra cẩn thận về lời nói, cẩn thận, đừng có nói những lời giả hình, đừng có nói những cái lời giả dối nữa. Mình là con của Chúa, nói thì phải nói cho thật, đừng có những cái lời giả hình và giả dối. Đó không phải là bông trái của một cơ đốc nhân. Bây giờ khi mình đối diện với cái người mà dạy hình cái giả dối á, thì mình làm gì? Mình làm gì? Câu 25 nói rằng khi nó nói ngọt nhạt thì chớ có tin. Chớ có tin, điều thứ nhất là chớ có tin. Tại sao không thấy mình mà ngọt nhạt ở đây nó thiệt ra nó là cái nghĩa nó đẹp lắm, nó là thanh nhã, lịch sự, duyên dáng, ngon ngọt. Nhưng mà tại đây không nói đến những lời tốt lành đem ích lợi cho người nghe, mà là những lời nói ra những cái lời mà người nghe thích nghe. Khi người ta nói những lời mà mình thích nghe thì đừng có tin. Thế thì người ta thích nghe điều gì? Thôi bây giờ mình hỏi trực tiếp đi, quý vị thích nghe điều gì? Mình thích nghe điều gì? Thích nghe khen, thích nghe lời ca tụng. Dù nhiều khi mình biết rằng là người ta khen mình xạo đó, nhưng mà nó khen mình giật sướng. Thế nên hôm nay sao mà mặc cái bộ đồ này nó hợp, nó đẹp gì đâu. Mình biết rằng là nó xạo nhưng mà vẫn thấy sướng. Mình dạng trước mình biết hôm nay dạng không có gì đặc biệt chứ mà ô một sư nay dạng có ơn quá, tự nhiên nghe nó phê phê, nó giật sướng. Đúng không? Người ta thích nghe khen, người ta thích tung hô, người ta thích lời ca tụng. Rồi người ta cứ thích nghe cái gì nữa, thích khen rồi thích gì nữa, thích cái lời đồng cảm, thích cái lời đồng cảm. Người tới gặp một chị gì, nói với một chị gì là gì, cái học nó không tệ gì, mà nếu mà Duy nói lời đồng cảm với tôi, ồ, chị tính em thấy y chang vậy luôn đó. Tự nhiên tôi thấy ông này không dễ thương vô cùng luôn, không đứng về phía mình, phải không? Mọi người sẽ thấy rằng là Một trong những cái lý do mà mình đi nhiều chuyện là để làm gì? Là để mình kiếm những người đồng ý với mình đó. Chứ mình đi nhiều chuyện làm chi cho nó mệt. Và hệ mà ai mà vua vô một cú đó là mình thấy ngon lành liền. Quý vị thấy không? Nhiều khi tôi cũng bị cám dỗ đó chứ mày không đâu. Và có những người tín đồ người ta tới người ta nói cái người này người kia đó, tự nhiên đó, trong lòng tôi bị cám dỗ hay là mình vùi với con cậu đi. Tại vì sao vậy? Nếu mà mình nói rằng là thôi đừng có nói xấu người ta, rủi cái người đó họ nghe mình nói xong đó họ bỏ cái người kia, họ bắt đầu họ quay lại họ nói xấu mình thì sao? Tại sao mình gây tù chất quán làm cái gì? Thành ra mình vùi vô con cậu cho nó em. Chúng ta thích nghe những cái lời đồng cảm sai của mình, đồng cảm đúng không? Đúng không? Mình thích nghe cái gì? Mình thích nghe cái lời ủng hộ mình. Mình nói là đúng. Thành ra là mấy ông có thấy mình một cái khổ sở là mấy bà vợ mình, bà về bà nói xấu một người, mà nếu mà mình nói thôi em đừng có nói như vậy nữa là mình bị cử liên ở chỗ không? Anh chồng em mà, hay là anh chồng nhỏ đó mà anh Minh nói vậy, anh không Minh em. Tôi nói đúng không? Tôi nói của người ta đúng lắm á, đừng có sợ. Nhất á, tức là mình thích nghe lời khen, thích nghe lời đồng cảm, thích nghe lời ủng hộ. Và cộng thần, tại sao chúng ta thích nghe những lời ngon ngọt tân bốc của những kẻ giả dối? Mình biết nó giả dối, mình biết nó giả hình, mà tại sao mình vẫn thích nghe? Là bởi vì cái bản chất của mình là bản chất kiêu ngạo, là bản chất thích tân bốc, thích được người khác soi dịu tự ái, là một cái bản chất thiếu sự nhạy bén, tụt lên thiếu khôn ngoan. Thế thì làm sao để có thể nhận ra được ai đang lừa mình, ai đang nói chuyện ngọt ngạt với mình, ai đang làm cái chuyện đó cho mình? Chỉ còn một cách thôi. Mình phải xin Chúa thay đổi tâm lòng của mình, thay đổi cái quan điểm giá trị của mình. Bây giờ quan điểm giá trị của tôi không còn là việc người ta khen tôi, người ta đồng ý với tôi, người ta ủng hộ tôi nữa. Nếu như tâm lòng mình có điều đó thì những người giả hình với giả dối xung quanh mình có thể nhận được. Đúng không? Tại vì mình thích nghe nó mới vui vô nó nói. Bây giờ mình không nghe nữa ai nói nữa, người ta nói lập tức mình nhận ra liền. Thành ra là xin Chúa dẫn dắt mình để rồi làm gì? Mình có cái ơn của Chúa, xin Chúa ban cho mình cái sự sáng suốt đó. Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ 10:16, kìa ta sai các ngươi đi khác nào như chim vào giữa bầy buông sói, vậy hãy khôn khéo như rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Gia-cơ thì nói rằng, quý bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa là đấng ban cho mọi người cách rộng đại, không trách móc ai, vì kẻ ấy sẽ được ban. Nói như vậy á, thì quý vị sẽ nói tôi rằng chẳng lẽ mục sư khuyên tụi tôi rằng là mình phải nghi ngờ đối với mọi người khác hay sao? Ai nói gì mình cũng ngồi mà nghi ngờ của mình. Tôi không có khích lệ cái tinh thần nghi ngờ nha. Nhưng chúng ta cũng phải khôn ngoan, đơn sơ như chim bồ câu, nhưng mà cũng phải khôn ngoan để rồi mình có được sự hướng dẫn của Chúa, để mình nhận biết có những cái người đang nói những cái lời để tân bốc mình. Và quý vị sẽ thấy một điều á, là càng gần Chúa chừng nào thì quý vị sẽ thấy là cái khả năng nhận biết điều ác nó càng nhạy bén chừng nào. Quý vị có tìm hiểu. Tôi quen một người đi lừa hết người này đến lừa người kia bằng cái giả hình. Chú trời nói ngọt ngọt mà thiệt đó là tôi không biết rồi chết chứ người ta cũng chết mà cho nó được. Nói kinh khủng. Lừa không biết bao nhiêu lừa. Nhiều năm sau tôi gặp một người, một bà cô rất là yêu mến Chúa và rất là kính sợ Chúa. Thì bà nói khi mà nói đến người đó, những cái hậu quả người đó đang để lại ngày hôm nay, thì bà nói rằng là con ơi, cô đã biết điều đó từ nhiều năm trước khi lần đầu tiên tôi gặp người. Là cô biết rằng đây không phải là một người đàn. Tôi hỏi cô rằng làm sao mà mới lần đầu gặp cô? Một cái người không đáng tin. Bởi vì sao vậy? Đây là một người hết sức là yên lặng, hết sức là kính sợ Chúa, hết sức là yêu mến Chúa. Một người càng gần Chúa chừng nào, cái nhạy bén đối với cái tội lỗi càng gia tăng. Mình sẽ nuôi dưỡng cuộc đời mình với Chúa và mình xin Chúa bảo vệ mình. Bên cạnh đó, mình phải xây dựng cái đời sống thuộc linh của mình. Mình phải cẩn thận đối với những người nói lời giả dối và giả hình. Nhưng mình cũng cẩn thận đừng để mình trở nên người giả dối mình. Ôi quý vị ơi, có nhiều người đang quá chú trọng đến vẻ bề ngoài, trao chuốt cái lời nói hoa mỹ để có thể đạt được cái điều mình muốn. Tuy nhiên hãy nhớ rằng giá trị cuộc đời chúng ta không tùy thuộc vào những gì chúng ta đạt được, giá trị cuộc đời chúng ta không tùy thuộc vào bao nhiêu người ủng hộ tôn hô chúng ta. Vấn đề giá trị của chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta sống và đẹp lòng Chúa. Chúng ta đạt được những cái bông trái khủng lít và chúng ta kết quả cho Chúa, đó chính là cái niềm vui trong cuộc đời của mình, đó chính là cái giá trị của cuộc đời của mình. Đương nhiên chúng ta cần phải học hỏi để giúp cho kỹ năng giao tiếp của chúng ta tốt lên, lời nói chúng ta hiệu quả hơn, nhưng điều quan trọng hơn hết vẫn là tấm lòng. Sự sống nó tuôn ra từ đâu? Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con ấy, vì cách nguồn sự sống dẫn từ lòng này. Và rồi có cái điều mà tôi nghĩ nó chẳng biết người khác giả hình với nói dối, tôi không biết, nhưng mà khả năng cá nhân tôi cho Chúa cho tôi cái khả năng tôi nhận biết khá tốt. Tôi nhận biết khá tốt đó, chứ không phải là bình thường. Cái khó nhất của tôi là gì? Đó là khi biết người ta giả dối với giả hình với mình cười sợ sao? Mình cười sợ. Nó rất khó chịu đó. Chẳng hạn mình đừng biết. Mình biết người ta đang, người ta cứ nghĩ là mình, nhiều người nghĩ tôi không biết lắm. Mặt tôi hiền quá, nhiều người nghĩ là tôi không biết. Nó mặt hôm nay hiền, họ quay tôi như, họ lập tôi như lập bánh tráng, họ quay tôi như giống chóng, tôi biết hết trơn luôn. Cái khó nhất mình làm gì? Cuối cùng nó vẫn làm một điều mà sáng nay tôi nói với mình. Nhiều khi tôi thấy, tôi biết thì chưa tới thời điểm này đâu, nhưng tôi chỉ xin Chúa cho tôi chọn một điều là tôi sẽ tiếp tục sống ngay thẳng. Tôi sẽ không lấy ác trả ác, và tôi chọn điều đó và tôi xin Chúa cho tôi làm. Tôi đã từng đổ lòng ra với những người khác, họ lập tôi như lập bánh tráng, và đến khi họ cần mình việc gì họ lại quay tới, lại dùng môi miệng nóng bỏng sốt sắng để mà nhờ mình tiếp tục. Và trong tất cả những lần đó, tôi đều xin Chúa, Chúa ơi, xin Chúa cho con tiếp tục sống tốt của mình. Tôi nói thật với quý vị đó, điều đó không dễ. Tôi không giỏi hơn quý vị, tôi không thiết lý hơn quý vị, tôi không tốt hơn quý vị đâu. Nhưng tôi cảm ơn Chúa một điều, đó là tôi trong tất cả những lúc như vậy, tôi nhìn thấy công việc của Đức Thánh Linh trên cuộc đời mình và mình chỉ cần. Tôi cứ nhìn thấy rằng là một khi mà mình nói với Chúa rằng Chúa ơi, con chọn để sống yêu thương cuộc đời người này, tôi nhìn thấy một cách rõ ràng công việc của Đức Thánh Linh đang vận hành trên đời sống của mình, và mình càng biết ơn Chúa nữa. Ô quý vị ơi, quý vị có nhớ Roma đoạn 1 câu 16 như vậy không? Thì tin lành là gì? Mở lâu nó là gì? Là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Tin lành là quyền phép để cứu chúng ta. Tin lành không phải là lý thuyết, tin lành không phải là chúng ta sống giống như người ngoài, ai làm gì tôi sẽ phản ứng như vậy. Không, tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Và trong tất cả những tình huống đó, xin Chúa cho tôi và quý vị kinh nghiệm được quyền năng của tin lành đang vận hành trong cuộc đời. Chú cứu mình mà mình không thể nào cư xử với người khác theo cách mà người ta cư xử với. Đấy là những lúc chúng ta sẽ kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời cứu mọi người. Chúng ta là bởi đức tin mà chúng ta bước vào trong sự cứu rỗi. Thì Phaolô nói rằng người con mình sẽ sống bởi đức tin. Mỗi một ngày chúng ta sẽ tiếp tục sống bởi đức tin. Chúng ta sẽ tiếp tục tin một điều rằng quyền năng của Chúa sẽ tiếp tục vận hành để giúp cho mình sống một cuộc đời ngay thẳng, tốt lành, trung thực với những người xung quanh mình, cho dù họ đang lừa mình. Tôi tin một điều rằng khi chúng ta chấp nhận bước đi với Chúa như vậy, chúng ta sẽ kinh nghiệm được quyền năng. Như vậy thì làm cơ đốc nhân chúng ta phải sống như thế nào? Điều thứ nhất, cơ đốc nhân là phải sống thật. Cơ đốc nhân là phải sống thật. Sứ đồ Phaolô nói trong Roma đoạn 13 câu 11 cho đến câu 14 đó là hãy ăn ở như vậy vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây là giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến. Bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn là lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa buôn tuồng và bậy bạ rầy rà và ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Ôi quý vị ơi, quý vị hãy đọc lại những cái chữ này và quý vị thấy nó đặc biệt phải không? Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chúng ta hãy bước đi một cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chúng ta bước vào thế gian một cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Và chúng ta cũng sẽ bước vào hội thánh một cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Tại sao chúng ta bước vào hội thánh, bước vào trong nơi của những người anh em chúng ta? Chúng ta là phải mang một cái lớp mặt nạ mạng, chúng ta phải che giấu mình, chúng ta phải nói những cái lời mà chúng ta không thật sự nghĩ trong lòng để làm gì? Tôi, con người tôi, nếu mà ai muốn tấn công tôi rất dễ, là bởi vì tôi không có bình thường che giấu cái gì đó thiếu sót trong nội tâm. Tôi cảm ơn Chúa một điều, tôi có thể có những điều không tốt, nhưng hội thánh của tôi họ sẽ biết một điều rằng tôi đang sống rất thật với họ. Tôi không bao giờ chơi game với họ, tôi không bao giờ chơi chiêu với họ, tôi không bao giờ tính toán một cái điều gì để mà gặp một người nào đó mình phải tính cái này tính cái kia. Cho dù tôi là một người tính toán rất giỏi, nhưng tôi chọn không tính toán khi tôi sống giữa anh chị em. Và cái chọn lựa của tôi nó đã nhiều lần làm cho tôi bị tổn thương, nhưng tôi vẫn tiếp tục chọn để sống một cách hẳn hoi ngay thẳng trước mặt các bạn. Tôi nói với quý vị một lần nữa, nếu quý vị chọn cách sống đó, nó có thể làm cho quý vị bị tổn thương. Tôi đã bị tổn thương khi tôi chọn cách sống đó, nhưng sau khi tổn thương tôi nói với Chúa là Chúa ơi, con vẫn tiếp tục chọn cách sống. Con tin rằng Chúa sẽ được giúp đỡ, tôi sẽ tiếp tục chọn cách sống. À, đây là cái lối sống của mọi người. Xin Chúa cho chúng ta biết rằng hãy bước đi một cách hẳn hoi như dịu băng này. Đây tới của Chúa, nhà giải nghị cái thánh Vernon McGee, ông nói rằng sự đạo đức giả được tìm thấy trong giới Cơ Đốc giáo, và chúng ta cần nhận ra điều đó. Không có ích gì khi che đậy điều này. Có lẽ không có nơi nào trên thế giới có nhiều sự che đậy như là ở nhà thờ. Chúng ta cố gắng hành động như thế, không có sai sót gì ở đó. Chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta phớt lờ nó đi thì nó sẽ biến mất. Chúng ta cảm thấy thất bại nếu có ai nhắc đến sự thật là có đạo đức giả trong nhà thờ. Chúng ta cảm thấy mình bị đánh bại nếu chúng ta thừa nhận rằng ngay cả trong tấm lòng của mình đôi khi cũng có gốc rễ của sự cay đắng. Cơ Đốc nhân cần phải đối mặt với những tội lỗi này, và những câu châm ngôn rất hay trong việc khiến chúng ta phải đối mặt với chúng. Cơ Đốc nhân là phải sống thật, và Cơ Đốc nhân là phải nói thật. Như vậy mọi người trong anh em hãy chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta là chi thể cho mình. Khi tôi nghĩ đến điều này á, thì tôi có đặt một câu hỏi là nếu vậy chúng ta phải sống thật có nghĩa rằng là chúng ta phải sống thật và nói thật có nghĩa rằng là chúng ta nghĩ gì nói đó, chúng ta đừng có giả dối, thương thì nói thương mà ghét thì nói ghét, đúng không? Chúng ta vô nhà thờ chúng ta sống rất thật, thương thì nói thương, ghét thì nói ghét. Đang ngồi vậy cái người mà mình không thương thì nhiên lướt ở đâu tới ngồi kế bên xách giỏ đứng qua chỗ đáng ngồi vậy. Tôi sống thật mà, Cơ Đốc nhân là phải sống thật. Thế nhân nhau kêu là bây giờ chung nhóm chứ hai người thì không được bỏ đi. Hồi kia tôi hướng dẫn thiếu niên, tôi có ba người, ba một anh tên là anh Tín, rồi tôi cũng tên Tín, rồi một người bạn rất thân tôi bây giờ đã về với Chúa rồi, đó là anh Quấn. Ba người thì mỗi một năm á chúng tôi sẽ chia thiếu niên ra làm ba group để cho chúng tôi mỗi người sẽ chịu trách nhiệm một nhóm, và chúng tôi sẽ có những cái buổi nhóm tối thứ ba tôi và hai anh kia sẽ tổ chức ở nhà để nhóm với các em, chúng tôi nhóm với nhau một năm sau chúng tôi sẽ đậu rồi. Có một đứa thiếu niên trong nhà thờ nó ngộ nghịch kinh khủng. Tôi hồi nhỏ tôi cũng ngộ nghịch kinh khủng, thành ra tôi dễ cảm thông với những đứa ngộ nghịch, nhưng mà thằng này nó ngộ nghịch coi như là siêu hạng luôn. Nó ngộ nghịch mà tôi nóng tôi chịu không được. Mỗi năm bạn tôi cũng là anh em bột kèo với tôi bây giờ qua đời rồi, bạn tôi mới là cái người ngồi chia nhận. Thì năm đó tôi nói với bạn tôi là Tuấn ơi, mày đừng có chia thằng đó vô nhóm tao. Nói cho nó là thì nó tại tôi với nó là anh em bột kèo mà hai bằng tuổi nhau rồi, nó mày ra thì nó mới nói tôi sao mày không cho nó vô nhóm này. Nó nói tao không ưa được thằng này á, cái thằng này nó như vậy không thể nào, mày đừng có bỏ vô nhóm tao, mày bỏ đứa nào cũng được mà đừng bỏ thằng này vô nhóm tao. Thì tôi nhớ hoài nó nói tôi một câu, nó nói tên mày là người hướng dẫn thiếu niên mà mày không thương mấy đứa nhỏ được thì làm sao mày hướng dẫn, mày không chấp nhận tụi nó được thì làm sao mày hướng dẫn. Tôi chỉ tôi nghĩ rằng là mình rất là thật, mình không ưa nó mình cho nó vô nhóm mình làm gì, rồi mình bực mình la nó nữa. Quý vị biết không, chính trong giờ phút đó tôi nhớ là những gì mà tôi được dạy, anh hướng dẫn tôi dạy tôi khi tôi còn nhỏ tôi rất là thông nên tôi các anh chị biết hồi sáng giờ quý vị biết là gốc tôi là gốc Hà Nam đúng không? Không phải, ba má tôi Hà Nam chứ tôi không Hà Nam. Tôi luôn luôn từ chối mình là người bạn nam. Tôi luôn luôn thừa nhận rằng tôi là đứa con của Sài Gòn, tôi là dân Sài Gòn, tôi rất thích người miền Tây, tôi không thích người bạn nam. Tôi xin lỗi với người bạn nam, tại vì bạn gái tôi cũng người bạn nam. Người bạn nam cực lắm, người bạn nam khổ lắm, người bạn nam nói cái gì cũng rằng trước đó sao đó, về miền Tây nó sướng vô cùng. Ăn là kêu ăn là nhà chỗ ăn, không thương, không gọi gì hết trơn á. Hết đồ ăn nó hết nhà, hết đồ ăn là mày không có đồ ăn là đi. Người miền Trung với người miền Bắc khổ vô cùng. Trong nhà không có gì ăn mà giờ nó mơ vớ mơ vớ. Nếu người ta vô xong rồi thấy người ta về cái chửi thằng này nó không biết điều nhà ta. Tôi nói cho ông bằng miền Trung miền á. Tôi nói cho là ba má tôi la tôi mà ba má tôi nói mày người mày gì? Nó con mày người Việt Nam. Nó nói tao người Việt Nam, má mày người Việt Nam chứ mày không người Việt Nam mày người gì? Ta tôi biết thôi. Sau này tôi rút kinh nghiệm tôi là người nhanh nhẹn mà. Sau này ba tôi hỏi mày người gì? Nó nói nhà con là người ta. Không. Ô quý vị biết không? Tôi là một con người Sài Gòn đặc trưng. Con người tôi là một con người hào sảng. Con người tôi là có gì tôi sẽ nói. Tôi không sợ cái gì. Tôi sống rất thật. Và cái người hướng dẫn tôi ngày đó đã nói với tôi tiếng em đang sống thật, nhưng mà là em sống thật với ai? Anh hỏi tôi một câu mà tôi không trả lời. Tôi nói em sống thật chứ em. Anh nói em là em nào? Tôi nói là em nè. Anh nói không, em đã tin Chúa rồi. Em đang sống thật với con người với hứa trung tín cũ, hay là em đang sống với hứa trung tín mới? Em đang sống thật với hứa trung tín chưa khi tin Chúa, hay em đang sống thật với hứa trung tín đã tin Chúa rồi? Em có biết là em đã tin Chúa rồi không? Em không được sống thật với con người cũ quen nữa, em phải sống thật với con người mới. Tôi hoàn toàn không hiểu câu nói đó cho đến hơn 20 năm sau tôi mới hiểu được. Tôi mới hiểu rằng là cuộc đời chúng ta sẽ không chiều theo con người cũ của mình nữa. Chúng ta sẽ không chiều theo cái cảm xúc của mình nữa. Mình là con của Chúa và mình sẽ sống với những gì mà Chúa muốn mình sống. Mình phải sống thật với con người mới. Khi mình sống thật với con người cũ thì con người mới của mình sẽ bị tổn thương. Khi mình sống thật với con người mới thì con người cũ cũng sẽ bị tổn thương. Nhưng mình là không còn là người không là con người cũ nữa. Mình đang là con Chúa. Mình phải sống thật với chính mình. Chính mình ở đây tức là con người mới mà Chúa ban cho mình. Ông quý vị ơi, quý vị tin Chúa rồi, quý vị có tin rằng Chúa ban cho mình có người mới không? Hãy sống với con người mới đó. Mình sẽ sống thật với con người mới. Và Chúa không bao giờ làm cho tôi thất vọng. Cho dù 20 năm sau tôi mới hiểu được câu này, nhưng tôi vẫn cảm ơn Chúa, bởi vì trong ân điển Chúa đã cho tôi hiểu được. Lâu lâu tôi cũng trở với con người cũ một chút. Lâu lâu cũng có. Thành ra quý vị đừng nhìn tôi nữa thì nghĩ là tôi không còn con người, không còn là nóng giận, là tôi không còn hôm nay kia được chút xíu, cuối giờ quý vị chọc tôi đi, không biết chừng đâu. Tức là cũng có những lúc tôi thất bại cho mình. Nhưng như tôi nói hồi sáng, tôi thấy được công việc Chúa trong cuộc đời của mình. Và tôi, ngày hôm nay nếu quý vị hỏi tôi là điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi chỉ nói với quý vị một chữ thôi, đó là grace, là ân điển. Cá nhân tôi bây giờ không có gì khác hơn là ân điển. Chúa cứu tôi bằng ân điển. Chúa kêu gọi tôi vì Chúa bằng ân điển. Chúa biến đổi tôi bằng ân điển. Và ngày hôm nay những gì mà tôi đang có ở đây hoàn toàn không phải bởi cái sự cố gắng hay là cái hay ho gì của tôi hết. Tất cả là bởi ân điển. Và nếu chúng ta tin điều đó, người của mình sẽ bước bằng đức tin. Nếu chúng ta tin rằng ân điển của Chúa vẫn đang đổ đến dư dật chúng ta. Chúng ta đừng sống với cái gì của con người cũ nữa. Mạnh dạn dâng tất cả những điều đó lên cho Chúa. Bước đi trong con đường đó. Chúng ta sẽ sống bằng đức tin. Chúng ta sẽ bỏ những cái lời dữ ra khỏi mình đi. Chúng ta sẽ có những lời lành để chúng ta gây dựng nên là anh chị em. Ôi quý vị ơi, có biết bao nhiêu những cuộc đời xung quanh chúng ta họ cần những cái lời có ơn cho và giúp ích. Tại sao mình không nói? Có biết bao nhiêu người đang cần, đang đổ vỡ, họ đang cần cái sự cảm thông, họ đang cần cái tình yêu thương, họ đang cần cái lời nâng đỡ. Tại sao mình cứ đi mình gây chiến với người này người kia? Tại sao mình cứ làm căng thẳng lên tất cả mọi việc như vậy? Xin ân điển của Chúa, sự nhận biết Chúa nó tràn ngập chúng ta. Và tôi và quý vị được Chúa dùng cuộc đời mình để rồi từ nơi mình bước hành của Chúa sẽ tu chạy. Quý vị có tin rằng Chúa sẽ làm điều đó cho mình không? Chúa sẽ làm điều